sự Thế Ca Ca Mâu Ni Phật.
Trong dịp đi hành hương Trung Quốc.
Vâng. Quan Thế Âm Bồ Tát. Xa có nhìn thấy không? Thế hả? Vâng. Lát tới coi gần ha. Tôi gần mà cũng thấy tại sau lưng. Thì trong các vị Bồ Tát thì thường thường Bồ Tát Quan Thế Âm là được coi như là chuộng nhất, ai cũng biết đến, ai cũng hâm mộ. Bồ Tát Quan Thế Âm theo trong phổ môn phẩm á, thì có cái năng lực đó là năng lực thí vô úy. Thí là ban cho mà không cần phải điều kiện gì, gọi là thí. Vô úy là vô, là không úy là sợ hãi. Cái sợ hãi là cái bản chất của thế gian này, sợ hãi. Trong thế gian này đầy rẫy hết, sợ chết, sợ khổ, sợ đủ thứ hết, sợ thất bại, sợ mất mát, sợ thế lực, sợ oai lực, sợ ma, sợ quỷ, sợ đủ hết. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ban cho mình cái sự không sợ hãi nữa. Không sợ hãi đó bằng cách nào? Ban bằng cách nào? Bằng cách là mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan hay quán gì đều được. Quan quán là quán sát, là nhìn. Quan hay quán đều là nhìn hết, hay là nhìn xét, nhìn kỹ. Thế âm là âm thanh của thế gian. Thế là thế gian, âm là âm thanh, là Quán Thế Âm. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là theo như trong phổ môn giải thích ấy, là chẳng hạn như là thế gian này có vô lượng bá thiên vạn ức chúng sinh ấy, bị khổ não. Nhưng mà mới nghe đến Ngài Quan Thế Âm, nghe cái tên của Ngài Quan Thế Âm, chứ nhiều khi mình cũng chưa có thấy gặp. Thì mình niệm cái danh hiệu, tức là cái tên của Ngài Quan Thế Âm, thì tức thời Ngài Quan Thế Âm sẽ quán, tức là sẽ lắng nghe, xét đến cái âm thanh của mình. Và khi đó thì lập tức mình được giải thoát. Thì nghĩa là cái ý nghĩa là như vậy. Đó là năng lực của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn là lúc nào ấy, cái lực của Ngài nó cũng ở trong cái sự chú tâm đến âm thanh. Và miễn rằng cái âm thanh đó nó nói lên cái danh hiệu của Ngài, thì tức thời cái người đó sẽ đạt được cái năng lực, sẽ thâu được cái năng lực của Quán Thế Âm. Khi thâu được cái năng lực đó thì người đó sẽ thoát được những cái lo âu sợ hãi người đó đang bị. Thì như vậy là cái sự liên hệ giữa chúng sinh với Quán Thế Âm ở chỗ là chúng sinh đau khổ, Quán Thế Âm là cứu khổ. Và cái cách để cứu khổ đó là niệm danh hiệu. Và cái cách cứu khổ, được thoát khổ cũng là niệm danh hiệu, mà cứu khổ cũng qua danh hiệu. Nhưng mà bằng năng lực quán Thế Âm, tức là quán âm thanh thế gian. Thì như vậy cho nên đời sống này nhiều khổ não, cho nên Quán Thế Âm mới được ưa chuộng nhất. Thành ra kỳ vừa rồi mà đi bên Trung Quốc hành hương thì tôi đi ví dụ như Nga Mi Sơn, đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát, Ngũ Đại Sơn, đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đi tất cả những ngôi chùa của Hoa Nghiêm thuộc Hoa Nghiêm Tông, đi những ngôi chùa của Thiền Tông, chùa Lục Dung, thì đều có điện thờ Quan Âm. Và đặc biệt bao giờ cũng cái điện đầu tiên ấy, nhiều khi mình hơi quên lãng chút, nhưng mà qua bên Trung Hoa ấy thì sẽ thấy cái điện mà khi mà người Phật tử bước chân vào chùa là điện Di Lặc. Bao giờ cũng có thờ Di Lặc, nhưng mà chỉ có một điều là Di Lặc mà bụng phệ. Di Lặc cười, cười tới tươi, bụng to, phanh bụng ra. Thì thực sự ra thì cái không phải ngài Di Lặc là hình tướng như vậy, đó là một cái hóa thân của Di Lặc. Cái này điều này người Phật tử phải nhớ, tại vì hồi xưa mà những cái tượng Phật hồi xưa bên Trung Quốc làm á, thì Di Lặc cũng giống như Quan Thế Âm này, cũng tướng hảo quang minh á. Rồi về sau này á, khi mà cái tín ngưỡng Di Lặc nó vào trong dân gian á, rồi nó phối hợp với những cái vị Bồ Tát hóa thân, đặc biệt là Bố Đại Hòa Thượng. Bố là cái bao, đại là lớn, đại là cái bao, bố này cũng như bao trùm vậy đó. Thì Bố Đại Hòa Thượng là một vị hòa thượng mà tung tích người ta không rõ, nhưng mà đi đâu cũng cầm vác một cái bao lớn trên vai. Và ngài ta là ẩn ẩn hiện hiện, nhưng mà thân hình mập lớn, bụng to. Thành ra bây giờ mình thấy người đời sau người ta cho đó là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Thành ra bây giờ người ta làm tưởng là ngài Di Lặc Bồ Tát hay có cái bao. Mà người ta bảo trong cái bao đó thì hỏi, tại vì ngài ta có đọc một bài kệ là cái bao của ngài nhìn như vậy mà nó đựng trời đất ở trong đó. Thành ra nhiều người người ta nói là người ta mới cho là cái đó là hóa thân của Di Lặc, rồi vì sau này làm tượng Di Lặc, ta làm theo như vậy. Thì người hay có cái bao, và không biết từ cái thời nào ấy, thì tự nhiên cái đó nó phổ thông, cái hình tướng đó. Và cho đến bây giờ ấy, thì điện Di Lặc, tượng Di Lặc thì toàn là tượng bụng to như vậy. Còn cái tượng khổng lồ tôi đi gặp 70 thước mà khắc sát sâu vào một vách núi ấy, mà cao bằng cái ngọn núi luôn á, thì cái tượng Di Lặc đó là hình tướng của Phật. Với mấy tượng Di Lặc ở Vân Cương Thạch Động á thì cũng đều là hình tướng tướng hảo 32 tướng tốt hết, tức là từ thời nhà Tùy nhà Đường hồi xưa. Thành ra bây giờ thì mình vào chùa Tàu mình sẽ gặp cái điện Di Lặc, và Di Lặc bao giờ cũng hình tướng như vậy, bụng to, cười tươi, ai cũng thích cái đó. Và đi vào bên trong thì dĩ nhiên dù cho nhiều chỗ không có Văn Thù, không có Phổ Hiền, nhưng mà chắc chắn thế nào cũng có Quan Âm. Ví dụ ngay trong Đại Hùng Bảo Điện thì phía sau lưng của tượng Phật á, thì thông thường nếu mà mấy cái chùa Thiền Tông bên Việt Nam mình á, là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà mấy chùa bên Tàu á, là thờ Quan Âm Bồ Tát, hoặc có một số là hộ pháp, mà hộ pháp lại là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Thế cho nên ở đâu cũng Quan Âm Bồ Tát, chỗ nào Quan Âm Bồ Tát. Hai vị mà gọi là được người ta kính ngưỡng nhất mà phổ thông nhất là Quan Âm với lại Di Lặc. Di Lặc cười mà bụng to ấy. Thì thường thường cái bụng to như vậy, quý vị hiểu trong đạo Phật á kêu là gì không? Bụng to kêu là thai. thai. To là thai. Thì có thai bụng mới to chứ. À, nhưng mà Ngài Di Lặc á, có cái thai, nhưng mà cái thai đó kêu là thánh thai. Thai đó không phải là sẽ sinh ra một cái cục phiền não nào hết. À, thai đó tức là chứa đựng cái Phật Pháp, cái công đức, cái Phật Pháp. Ý nghĩa của cái bụng to là như vậy. Thường thường mình nói là thai tạng, như là nói là tạng thức á, như là đó là cái chỗ mà nó chứa hết các mầm mống á, là mình kêu là vậy. Rồi Như Lai tạng chẳng hạn vậy, tức là cái thai á, cái thai Như Lai tức là từ cái chỗ đó sẽ phát sinh ra cái Phật tính, phát sinh ra để làm cho mình thành Phật. Thì giờ mình gieo trồng những công đức thì những công đức đó nó được chứa ở đâu? Bây giờ nó chưa có thành thì dĩ nhiên nó chứa, mình có thể nói nó chứa ở trong tạng thức, nhưng mà cái hình tướng bên ngoài đó là cái bụng to của Ngài Di Lặc á, đó là cái thai á. Ngài Di Lặc sẽ thành Phật trong cái đời sống đến của Ngài. Hiện giờ thì Ngài Di Lặc ở trên cung trời Đấu Xuất, trụ trên đó và thuyết giảng đặc biệt là về duy thức học. Thế thì ở trong kinh Phật á, thì thường thường khi nào Đức Phật thuyết về duy thức thì Ngài Di Lặc sẽ hỏi Đức Phật thuyết, nói về tâm. Khi nào mà nói về tính không thì trường hợp tính không nhiều hơn. Tính không á, thì một là các vị A-la-hán, đặc biệt là Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi về tính không và Đức Phật thuyết về tính không. Hoặc là Ngài Xá Lợi Phất, như là trong Tâm Kinh. Thì đó là những vị đó là về tánh không. Ngài Ca Diếp nữa, Ngài Phú Lâu Na nữa. Tại vì tánh không á, nó có cái ý nghĩa là chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa. Thành ra các vị A-la-hán á, trong các kinh nói về tánh không, các vị đó hay đặt câu hỏi. Ngoài các vị A-la-hán đến các vị Bồ-Tát thì cái vị mà chuyên thuyết về tính không phổ biến đó là Ngài Văn Thù. Tại vì Văn Thù được coi như là đại trí, tức bậc trí huệ mà. Thì là Văn Thù thuyết về tính không hoặc là hỏi Đức Phật về tính không. Thường thường những kinh mà Ngài Văn Thù thuyết đó là nói về tính không. Và đặc biệt nữa, ngoài Ngài Văn Thù ra là Ngài Quan Thế Âm. Khi mà Ngài Quan Thế Âm thuyết pháp hay hỏi pháp cũng về tính không. Ngài Quan Thế Âm tuy rằng được cái danh hiệu là Đại Từ Đại Bi, nhưng Ngài Quan Thế Âm là tượng trưng cho trí huệ nữa. Thế cho nên Ngài Quan Thế Âm rất được hâm mộ, được coi như là về phương diện bình dân, những người ta khổ nạn á, người ta muốn có một người bảo hộ, ủng hộ, che chở. Nhưng mà một vị thần che chở cho mình thì cũng là Ngài Quan Âm. Mà những vị nào mà học cái hạnh từ bi cứu khổ nó cũng học theo Ngài Quan Âm. Những vị nào muốn sâu sắc về trí huệ đó cũng học theo Ngài Quan Âm. Những vị mà tu gọi là giác ngộ viên thông, tu mà trực tiếp mà kiểu thiền đó cũng Ngài Quan Âm. Tại Ngài Quan Âm là Quán Âm Thanh mà đắc giải thoát. Mà như vậy đó, cho nên Ngài Quan Âm coi như là người bình dân cũng tôn thờ, mà những bậc trí huệ cũng tôn thờ Ngài Quan Âm. Thành ra vì vậy cho nên thí dụ như Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng thí dụ như trên phương diện mà Phật Pháp, Phật giáo Tây Tạng rất là sâu đậm, đi thâm sâu lắm về Phật Pháp. Thì Phật giáo Tây Tạng cũng rất chuộng Ngài Quan Âm. Kể cho phương diện mật tông của Phật giáo Tây Tạng á, thì cái câu thần chú của Ngài Quan Âm cũng là phổ thông nhất, là Án Mani Bát Di Hồng. Tại vì nó có năng lực cứu độ chúng sinh, giải thoát. Thành ra vì vậy cho nên Ngài Quan Âm này ấy là đi đâu cũng thấy Quan Âm. khi đến Nga Mi, đến Ngũ Đài Sơn thì mình chỉ vào trong những cái chùa đó mình mới, thì chùa nào cũng có điện thờ Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn. Nga Mi Sơn thì chùa nào cũng có điện thờ Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng mà ở bên ngoài, cái ngoài đường đi lên núi, người ta phát hành, tức là người ta buôn bán những sâu chuỗi, những tượng Phật, thì chỉ toàn Quan Âm mới lại Di Lặc. Muốn tìm cái tượng Văn Thù với Phổ Hiền rất khó, ngay đến Nga Mi Sơn với Ngũ Đài Sơn tìm không ra. Nhìn đâu nhìn xung quanh thì cũng thấy Quan Âm cái Di Lặc. Mà trong những cái ngôi chùa mà chuyên thờ về Văn Thù, Phổ Hiền, vào cũng có điện thờ Di Lặc, cũng có hình ảnh của Quan Thế Âm. Thành ra Quan Thế Âm với Di Lặc đặc biệt, rất là phổ thông, nhất là bên Trung Hoa. Ở Việt Nam mình thì không nói rồi, Việt Nam mình thì hình ảnh Quan Thế Âm là thường thường Việt Nam mình phổ thông nhất là bạch y, là áo trắng. Đó, mình thấy tượng Việt Nam á. Việt Nam mình ngoài bạch y ra thì mình không biết đến những cái gì khác nữa Quan Âm. Người thông thường mình dùng bạch y. Và khi bạch y như vậy thì nhìn uyển chuyển này nọ, nhìn nhẹ nhàng uyển chuyển này, thì ra cái ấn tượng như là một người nữ in sâu. Thành ra mình mới xuất phát ra cái mẹ hiền Quan Âm. Chứ ngài Quan Âm một vị Bồ Tát, cái hình nữ chỉ là một hóa thân, còn chỉ cho Bồ Tát đó thì không có nói bao giờ nói Bồ Tát là nữ hết. Thành ra vì vậy mà bên Việt Nam mình thì Quan Âm cũng rất phổ thông, nhưng mà chỉ duy nhất một Quan Âm. Bên Trung Quốc thì khá nhiều Quan Âm, nhiều hình thức lắm. Quan Âm thí dụ như Tử Trúc Lâm, tức là đằng sau là có rừng trúc, lúc đó là Quan Âm đứng với Long Nữ với Thiện Tài. Quan Âm Tống Tử, tức là ấm đứa nhà, đứa nhỏ, tống là cho, tử là con. Thì những người nào người ta không có con, người ta cầu Quan Âm á, người ta lấy cái tượng Quan Âm Tống Tử đó. Đó, rồi Quan Âm xách cái giỏ hoa. Quan Âm đứng trên đầu rồng, Quan Âm đứng trên đầu con cá, lý ngư. Và có Quan Âm đứng ở trên rùa. Đó là trong những cái đó thì Quan Âm về cá với rồng ấy, thì ở giữa biển, tượng trưng cho biển khổ. Rồi Quan Âm với ánh trăng. Trong ở Thạch Túc, động Thạch Túc ấy, có cái tượng Quan Âm khắc đá mà khắc vào vách núi ấy, mà có thể nói là tuyệt đẹp. Đó gọi là Nhật Nguyệt Quan Âm. Một tay Quan Âm cầm mặt trời, một tay Quan Âm cầm mặt trăng. Rồi có thí dụ bên mật tông nữa, gì nữa, có những cái như là mã diện Quan Âm, tức là Quan Âm mà có nhiều mặt, trong đó có mặt ngựa nữa. Hạn như vậy thì những cái đó là người ta theo ở trong kinh, theo những cái hóa hiện của Quan Âm á. Trong chùa Tàu thí dụ như bao nhiêu 36 cái hóa thân của Quan Âm, thì nhiều khi họ làm trong chánh điện nó xung quanh như vậy đó, họ làm đầy đủ hết các tượng, từ thí dụ như từ tượng Phật, tại vì Quan Âm hóa thân Phật, từ tượng Đức Chi Phật, Thanh Văn, rồi Phạm Thiên Đế Thích, rồi Tự Tại, rồi Đại Tự Tại Thiên Thân, cho đến Đế Thích, cho đến Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, cho đến Cư Sĩ Bà La Môn, cho đến Hình Nữ, cho đến Đồng Nam, Đồng Nữ, và Thiên Long Bát Bộ, Chấp Kim Cang Thần nữa, tức là Thần Kim Cương. Thì tất cả những cái đó họ làm hết. Thành ra như vậy nó có một cái điều là nhiều khi mình tụng kinh thì mình dễ thấy cái hình ảnh để mình quán tưởng, quán sát. Và cái đó nó chỉ biểu tượng cho cái năng lực xuất phát từ cái trí huệ giác ngộ với lại cái lực từ bi của ngài Quan Âm đó. Cho nên hiện ra như vậy để thuyết pháp độ sinh. À, rồi cái Quan Âm mà phổ thông nữa tôi quên là nhất đó là Cầm Nhành Dương Liễu với lại Tịnh Bình. Rồi thí dụ bên Tây Tạng đó là có Quan Âm mà cầm Đóa Hoa Sen. Nhưng mà thông thường bên Trung Hoa đó, khi nào mà có một vị hình tướng giống hệt ngài Quan Âm nhưng mà cầm Đóa Hoa Sen đó, thì mình coi chừng đó là ngài Đại Thế Chí. Thì lúc đó mình để ý ở trên cái mão ở trên đầu á, nếu nó là cái, một có một vị hóa Phật á thì là ngài Quan Âm, à, nếu nó là một cái Tịnh Bình á thì là ngài Đại Thế Chí. Thành ra cái đó mình phải để ý. À, thì à, những cái đó trong kinh diễn tả. Sau đó bây giờ mình thấy ngài Quan Âm này ngồi trên hoa sen thì nhiều khi người ta kêu là Quan Âm Liên Hoa Đài, tức là Quan Âm ở trên tòa sen. Thì như vậy Quan Âm rất nhiều kiểu mà rất nhiều hình tướng, thì tất cả cái đó là nãy tôi nói, tức là tượng trưng cho cái hoạt động từ bi của ngài Quan Âm đối với chúng sinh. Trong 12 cái hạnh nguyện của ngài mình có nghe cái là ngoài ngài trụ ở cõi Ta Bà, ở trong cái cõi U Minh, trụ Ta Bà U Minh giới đó, và để làm gì vậy? Để cứu khổ. Cứu khổ bằng cách nào? Bằng cách là theo cái âm thanh, tầm thanh cứu khổ. Thành ra đó là năng lực cứu độ chúng sinh của ngài Quan Âm. Nhưng mà khi mà ngài Quan Âm cứu độ chúng sinh qua cái khổ, nhưng mà mình muốn dứt tất cả mọi cái khổ, dĩ nhiên mình phải phát trí huệ. Còn những cái khổ mà mình mượn vào năng lực ngài Quan Âm đó, là những cái khổ mà nhiều khi nó đến từ bên ngoài hay nó bên trong cần biết, nhưng mà nó nhất thời. Và lúc đó mình mượn năng lực của ngài để mình thoát đi cái khổ đó. Nhưng mà một khi mà mình muốn rằng là mình thoát tất cả mọi cái khổ, dứt tất cả mọi cái cội gốc của khổ đau ấy, thì dĩ nhiên mình phải có trí huệ. Mà muốn có trí huệ như vậy á, thì dĩ nhiên mình phải mở trí huệ. Mà muốn mở trí huệ mình phải dựa vô, tức là mình phải quy y vào chư Phật hay các vị đại Bồ Tát. Thì trong đó ngài Quan Âm không những cứu khổ theo cái lối dùng năng lực thần thông, mà ngài còn cứu khổ bằng cách khai mở trí huệ, tức là Quan Âm thuyết pháp độ sinh. Thành ra nhiều khi cái Tịnh Bình, cái nước của Tịnh Bình kia là nước cam lồ, cái cam lồ đó là cái vị của Phật pháp. Tưới cái nước tam cam lồ á, sái tâm mình, tức là mở trí huệ cho mình. Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu đó, Quán Âm Như Lai á, cam lồ sái tâm, sái là rót mà, rầy đấy, tâm mình, cho tâm mình nó tiêu diệt tất cả những cái nóng bức của phiền não. Tức là cái trí huệ nó mở ra, nó phá tan những cái phiền não đi. Thì như vậy lúc đó ngài Quan Âm sẽ dùng đến Phật pháp, tức là nước cam lồ, để thuyết giảng. Thì khi thuyết giảng như vậy á, thì bắt buộc ngài phải thực sự nhập thân ngài vào thế giới này, tức là ngài phải sinh ra, là lấy một cái hóa thân, một cái nhục thân của con người. Và như vậy thì tùy theo, thì khi thuyết giảng như vậy á, thì bắt buộc ngài phải thực sự nhập thân ngài vào thế giới này, tức là ngài phải sinh ra, là lấy một cái hóa thân, một cái nhục thân của con người. Và như vậy thì tùy theo, nhiều khi ngài mang thân nam, thân nữ, cư sĩ, nhiều khi mang thân của tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đủ hết như vậy để thuyết pháp. Thành ra như thế thì ngài thuyết pháp thì nói đúng ra cốt yếu của pháp đó là tính không. Thì hôm nay mình nói qua về tính không. Thì tính không mà của ngài Quan Âm á, thì mình đọc kinh mình có thấy không? Ai cũng có đọc hết, đó chính là tâm kinh. Quán tự tại Bồ Tát chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó trong cái bài tâm kinh đó là Ngài Quan Âm nói tính không cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Nhưng mà tôi cũng có nói qua cũng được nhiều lần về cái tâm kinh. Thì tâm kinh là thuyết pháp cho bên tiểu thừa, tức là các vị thanh văn, để nghe về tính không. Thì Ngài Quan Âm còn thuyết những cái pháp về tính không mà cho các vị Bồ Tát nữa. Thì phần nhiều khi mà thuyết cho các vị thanh văn thì chỉ nói lên cái trí huệ tất cả là không. Nhưng mà dĩ nhiên khi thuyết cho Bồ Tát là muốn nhấn mạnh về Bồ Đề Tâm và Từ Bi Tâm. Thành ra vì vậy mà có thể nói là cái pháp không á, nó bao trùm cả tiểu thừa và đại thừa. Thì thực sự ra cái thông thường nhất mình có thể lập đi lập lại mà không bao giờ cùng tận mà luôn luôn đúng á, đó tức là tất cả các pháp do nhân duyên sinh cho nên các pháp là không. Tất cả các pháp do nhân duyên sinh cho nên các pháp là không. Không có một cái gì mà không do nhân duyên nó sinh hết. Bây giờ mình vẫn thấy tôi là có thật, thế giới này có thật cũng được đi. Nhưng mà mình phải công nhận một điều là nó thật cách nào á chưa biết, nhưng mà nó không tự sinh được. Nó phải do nhân duyên nó mới sinh. Thì tôi thấy tôi có thật, nhưng mà tôi đâu có tự tôi sinh được. Tôi phải dựa vào nhân duyên, phải có cha, có mẹ. À, cha mẹ là hai cái nhân duyên tương đối nó gần, nó trực tiếp. À, tôi phải có cái một cái phần của tôi nữa. Cái phần của tôi đó mà người ta thường kêu là linh hồn đó, trong đạo Phật kêu nó là cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức với cái linh hồn nó khác nhau. Bởi vì khi mình nói cái linh hồn có nghĩa là cái đó nó bất biến, trước sau nó giống nhau, nó như một. Khi nói nghiệp thức thì cái nghiệp nó chuyển được, nó có giống nhau. Tức là tôi trong kiếp này có thể đàn ông, cũng cái tôi này trong kiếp sau nó là đàn bà. Cũng cái tôi trong kiếp này có thể rất là giàu có, mà cái tôi này trong kiếp sau có thể nó nghèo nàn. Thì cái nghiệp thức nó thay đổi được như vậy. Còn khi nói cái tôi á, nói cái linh hồn á, hay nói cái ngã là không có thay đổi. Thành ra trong đạo Phật không có dùng cái chữ ngã, bởi vì cái chữ ngã đối với đạo Phật là cái chữ nó bất biến, nó không có thay đổi, và như vậy là sai. Cái ngã đó luôn luôn nó biến đổi, thành ra mình dùng chữ nghiệp thức nó đúng hơn. Thành ra có cái nghiệp thức của mình, có cha có mẹ, rồi phải có thời chứ, có thời gian, có phải không gian chứ. Cha mẹ không thể nào mà lơ lửng ở trên hư không mà có thể sinh mình được. Thành ra phải có cõi, phải có khí thế gian, tức là cái thế gian thiên nhiên, thế gian là đất trời này, nó nói tóm lại là cái quả đất này, cái đời sống này. Rồi phải có mọi người, rồi phải có đủ phương tiện nữa, nhà thương này nọ thì đủ thứ hết. Thì cái sự mà ra đời có mặt của mình nó mới thành được. Thành ra không có cái gì mà không có nhân duyên mà lại có được hết. Thế cho nên một khi nó có đó một cái rồi ấy, là mình biết ngay là nó do nhiều nhân duyên. Và khi đã nhiều nhân duyên như vậy, nó tự nó không thể hiện hiện được, tự nó không thể nó hiện hữu được. Cho nên cái sự mà có mặt thì cái hiện hữu đó của nó, cái đó nó là nhân duyên. Và kết luận lại nó là không. Thì như vậy á, là cái tính không mà căn bản. Tính không đó là ai mới học tính không và học cho đến nơi đến chốn, học xong xuôi rồi, thành tựu giác ngộ rồi, cái lý nó vẫn là một như vậy. Thành ra luôn luôn mình phải nhớ cái đó. Và bây giờ nếu mà nói phương diện nhân duyên không thôi á, mình vẫn thấy là mình có thật. Nhưng mà mình có thể dựa vào nhân duyên này á, để mà mình giúp cho cái tinh thần của mình. Mình biết ngay cái nhân duyên nó là một cái vị cam lồ, bởi vì nhân duyên nó là Phật Pháp. Và mình có thể sử dụng cái nhân duyên đó. Thì tôi cũng thường nói, bởi vì thường thường trong cái thấy của mình, trong cái đầu óc của mình, cái tâm của mình, cái tình cảm của mình á, thì mình có thấy nhân duyên, nhưng mà mình cũng có thấy là mình có thật. Mình cũng có thấy đời là vô thường, nhưng mà mình cũng có thấy là cái tôi này này, trước sau gì nó là một hết. Trong khi mình thấy đủ như vậy thì mình lại thiên nặng về cái thấy thật, thấy cái tôi có thật. Thành ra những cái ý nghĩa của vô thường hay tính không á, mình có được hưởng bao nhiêu hết á. Khi mình có một người thân mất đi, cái đó là vô thường, mình dư thấy rồi, nhưng mà mình không hưởng được cái ý nghĩa vô thường, mà mình chỉ thấy là cái tôi nó mất một cái gì đau khổ, và mình thiên nặng về cái đó, thành ra mình đau khổ. Và mình không hưởng, không lợi dụng được cái chân lý tất cả nó vô thường. Rồi khi mình thấy nhân duyên vậy, mình biết rằng là cái gì cũng vậy. Tại sao mình muốn cái gì, mình phải suy nghĩ, mình phải chờ, mình phải sắp xếp. Đó là mình phải tìm nhân duyên. Bây giờ mình muốn đi làm, thì mình cũng phải đi xin. Xin là một trong những nhân duyên. Cái đi làm không tự nhiên nó sinh được. Mình là một trong cái nhân duyên đó. Nếu không có mình ấy, thì cái sự đi làm của mình nó không có. Mình là một. Và mình phải tìm nhân duyên nữa. Mình phải gặp cái anh chủ, anh giám đốc á. Mình phải ngồi đó, nó phỏng vấn. Nó phải trải qua những cái thời gian và những cái đủ đầy đủ nhân duyên như vậy. Thì cái sự đi làm của mình từ từ nó đủ nhân duyên, nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Và nó thành kết quả. Đấy, thành ra vì vậy cho nên mình phải suy, phải nghĩ, rồi phải tìm tòi, là bởi vì mình muốn một cái gì thì mình phải tìm cái nhân duyên của cái đó. Thành ra mình phải suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ không đúng nhân duyên, mình tìm tòi không đúng nhân duyên, thì không bao giờ nó thành quả được. Thành ra vì vậy mà có thể nói là tất cả các pháp đều là nhân duyên. Thì trong như vậy thì mình có thể thấy là một cái gì nó mất đi, đó là những cái lúc mà tâm hồn mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ biết ngay là hồi trước nó có, nó cũng không thực có, mà do nhân duyên cho nên nó có. Rồi nó có đó, bây giờ nó mất đi. Coi như là, nói theo cái dễ hiểu, coi như nhân duyên nó tán. Thành ra nó không có nữa. Thì mình nên nhìn theo nhân duyên hơn là nhìn theo ái. Cái ái nó dựa vào ngã và cái tôi với cái của tôi. Còn cái nhân duyên nó dựa vào cái đầu óc nhận xét cái sự thật của đời sống của mình. Thành ra vì vậy mình muốn thoát khổ, mình phải phát triển cái trí huệ, phát triển cái lý trí của mình. Lý trí đó nó phải đúng với sự thật, đúng nguyên lý của sự thật, để thấy cái nhân duyên như vậy. Và mình phải rất nhiều cái phải nhìn nữa để mà mình hưởng được cái chân lý nhân duyên. Thì khi mình thấy như vậy á, thì mình hưởng được nó ở chỗ là mình sẽ bớt cái khổ đau khi mà nhân duyên nó tán đi. Rồi cho đến mức mà nếu mà mình cứ đi sâu như vậy, cho đến mức chính cái bản thân của mình á, nó có bị thiệt hại và nó có đi đến cái chỗ chết. Và nếu mà mình cứ đi sâu vào cái trí huệ đó rồi á, thì từ từ á, mình cũng không còn sợ hãi đối với cái thân mình nữa. Thì lúc đó coi như chính đời sống mình tự nó an lạc, và tự nhiên mình không cần phải đòi hỏi là phải có một ai bảo vệ, hay là phải tìm đến một cái chỗ nào để bảo vệ cho mình nữa. Thì lúc đó đối với vị Bồ Tát đó là phiền não, tức là đời sống thế gian này, tức là Bồ Đề, tức là Niết Bàn. Thì đó là cái mà mình dùng một cái lý nhân duyên để từ từ mình tiến sâu vào trong cái sự thật của đời sống này và trong cái sự thật của con người mình. Nói tóm lại, bây giờ nếu mà mình cứ nghĩ kỹ mà coi vấn đề của con người á, trên cái mặt nổi á, nó đủ thứ, nó biến thiên lắm. Nhưng mà thực sự ra á, nó không có cái gì ngoài cái sướng với khổ hết á. Ví dụ bây giờ mình nghe một bài nhạc, phải nghe nhạc. Nhạc bây giờ có thời gian trong cái thế gian này nó cùng tận, thì nhạc nó cũng cùng tận. Tuy rằng mình có thể nói là tôi gom lại nó có bằng đó nốt thôi, nhưng mà nó cứ hợp với nhau như vậy mà nó đến chỗ cùng tận, bất không có không có cùng tận. Con người cũng vậy, chỉ có mắt tai mũi lưỡi thôi, nhưng mà nếu bây giờ mà cứ sinh hoài mà trái đất này nó cứ rộng ra để cho con người cứ sinh thêm thì nó cứ có thêm, và có thêm một người khác chứ không phải có rồi giống hệt. Không phải nó có đến tỷ người rồi á là nó hết cái bộ mặt của con người, nó hết cách. Và bây giờ nếu một cái người mà 1 tỷ lẻ 1 nó sẽ giống một trong 1 tỷ người đó, nhưng mà nó sẽ cứ như vậy, nó biến đến tận cùng, không có tận cùng. Thì như vậy á, mình biết là trên cái mặt nó như thế, nhưng mà nghe bằng đó bài nhạc, nghe vô lượng bài nhạc cũng chỉ để mình thích thôi, để hưởng cái cảm giác của âm thanh thôi. Và bây giờ những cái lời chửi bới á, mà nếu bây giờ cứ hết người này chửi người kia chửi á, chửi cũng nó cũng bất cùng tận. Và mình nghe nó đủ thứ kiểu hết á, nhưng mà cái thật ra nó chỉ là cái làm cho mình nhức nhối thôi. Thành ra nghe nhạc thì cũng để vui, mà nghe chửi là để tức, thì nó chỉ vậy thôi. Con người ta cái gì cũng vậy, nó đi tìm cái gì cũng vậy á, thì nó tìm hưởng và nó tránh đi cái khó chịu. Tóm thâu lại như vậy, giờ đời sống này thay đổi, mình trải đường nhựa, mai mốt bảo nhựa không tốt không gì nó chế ra một cái thứ gì nữa trải lên. Thì thực sự ra tại sao mình trải đường nhựa để đi cho nó êm, mà mai mốt chế ra một cái thứ gì tốt hơn nữa thì cũng chỉ để mà hưởng thôi. Nhưng mà cái bề mặt của quả đất này nó có thể thay đổi không cùng, nhưng mà thực sự ra chỉ như vậy thôi. Thành ra có thể nói là một khi như vậy rồi ấy, thì mình sẽ thấy rõ vấn đề. Thì thấy rõ là tóm lại ấy, là nếu mà mình đạt được cái cứu cánh là cái an lạc á, một cái an lạc bất động mà không cái gì làm cho mình phiền não hết, thì coi như là mình là người đạt đến cứu cánh. Tức là coi như mình là cái người mà làm đúng cái chuyện của con người, những cái gì con người muốn, và mình đã thành công đúng nghĩa cái ý muốn của con người. Thành ra vấn đề của đạo thực ra là vấn đề của con người, nhất là đạo Phật. Phật đi tìm gì? Đi tìm một cái đó, đi tìm một cái gọi là niết bàn, tức là một cái sự an lạc, một sự an hưởng, nhưng mà nó vĩnh viễn, không cái gì có thể làm cho nó xao xuyến hay là nó khởi được một cái phiền não nào hết. Thì như thế là cái người đó là thành tựu những cái mà muốn, cái mục tiêu chính yếu, cái mong muốn của con người. Bây giờ nhiều lúc mình mang những vấn đề như là đạo đức luân lý ra đó, thì cái đạo đức luân lý đó, thực ra nó cũng chỉ để như vậy thôi. Nếu đạo đức luân lý mà nó mang lại cái khổ đau, mang lại cái khó chịu, mà nó không có một cái niềm an lạc, mà không phải vì an lạc, thì đạo đức khổ đau nó phi lý. Đạo đức luân lý nó là phi lý. Thành ra Đức Phật ra đời không có nói đạo đức. Đức Phật xuất hiện nói pháp không có nêu cao đạo đức, không có nói chuyện chân lý, không nói chuyện gì hết, mà nói chuyện khổ và thoát khổ. Vì thực ra con người là vậy thôi, mà không phải con người nữa, loài trời cũng vậy. Tại sao mà phải thành loài trời? Bây giờ mình tôn thờ Thượng Đế, mình nghĩ kỹ coi, mình bảo tại vì Thượng Đế năng lực mạnh, nhưng mà cái năng lực mạnh đó mà khổ sở thì mình có coi trọng không? Cái ông đó ông khỏe lắm mà suốt ngày ông kêu la hoài, ông đau đớn vì cái khỏe đó, thì mình cũng đâu có tôn thờ cái khỏe. Ông đó ông thần thông biến hóa lắm, thành ra lúc nào ông cũng đau khổ hết, thì mình có cần thần thông nữa không? Thành ra mình nghĩ cho kỹ đi, tất cả những cái mà mình tôn thờ gì đó, bởi vì cái đó nó an lạc, nó không có đau khổ. Bởi vì không ai làm đau khổ được Thượng Đế, vì mình mình tôn thờ uy quyền, bởi vì uy quyền là chỗ sướng, được như ý, không cái khổ nào dám đụng đến. Ấy là thực sự mục tiêu của mình chỉ là như vậy thôi. Rồi nhiều khi mình trong cái lúc đi tìm tòi vậy là mình quên lãng ấy. Nhưng mà mình quên gì quên, nhưng mà cái ý nghĩa chính nó cũng chỉ như thế hết ạ. Do đó cho nên phải nói điều là bề ngoài mặt á thì có cái này cái nọ cái kia gì, nhưng mà bề thật bên trong á thì nó chỉ có khổ với sướng. Thì cái người nào đạt được cái sướng đó là người đó thành công. Mà dĩ nhiên phải làm ngoài đời cũng như vậy. Bây giờ người nào xây được nhà cửa to lớn, tức là sướng hơn, sống thoải mái hơn, có xe hơi tốt đẹp đi, tức là người đó thành công. Mà ngồi trên xe hơi tốt đẹp này nó thì nó sướng hơn. Chứ nếu giờ mình bảo cái xe nó đắt tiền lắm mà ngồi trên đó là nó đâm thủng lết lưng rồi nó cháy cả mông này nọ gì, thì như vậy mình bảo cái anh chàng nó khùng, mà mình không bao giờ mình thần tượng cái giàu sang nữa. Thành ra cái người sướng là người thành công. Nhưng mà con điều là những cái sướng đó là những cái sướng không hoàn hảo, đầy lo âu ở trong đó nữa. Thành ra vì vậy cái sướng mà của Niết Bàn đó được coi là cái sướng thành công. Cái sướng đó mới được coi là thành tựu cái mục tiêu của con người. Hay là mình thấy Đức Phật không có khác gì con người. Đức Phật làm cái thành tựu cái vấn đề mà con người mong muốn. Chỉ có điều là muốn đạt được cái an lạc đó đó thì nó có nhiều cái mà nhiều khi con người không dám. Đối với con người nó phải táo bạo quá. Ví dụ nó một cái giản dị thôi, ví dụ vào xuất gia thì mọi người đều thấy cái đó hơi táo bạo. Ví dụ vậy. Rồi ngoài ra còn nói đến, nếu bây giờ nói đến Bồ Tát hạnh này nọ nữa thì mình thấy nó vẻ nặng nề quá. Rồi nhiều khi trong cái mà tìm cái an lạc á thì trong đạo Phật mới phát giác, nghĩa là cái trí huệ của đạo Phật mới tìm ra được hai cái niềm an lạc. Cái an lạc của tiểu thừa, cái an lạc của đại thừa. Cái an lạc của đại thừa là cái an lạc mà nó nằm ở ngay trong cái khổ đau của thế gian. Thì cái an lạc đó nó lại càng táo bạo, nó càng khó cho cái người nào muốn theo nữa. Nhưng mà thực sự như vậy nó mới là cứu cánh. Còn cái an lạc của tiểu thừa nó là thoát đi khỏi cái khổ. Nó đúng cái chữ thoát khổ. Nó là một cái cảnh giới bên ngoài cái khổ. Thì như vậy á, một cái an lạc như vậy á, thì đối với lại cái trí huệ của đại thừa là nó chưa được viên mãn. Phải bao giờ mà nó an lạc ngay trong lòng cái đau khổ á, đó mới là viên mãn. Thành ra vì vậy mà đến với lại cái đại thừa á, mình hay gặp những cái ý nghĩa phức tạp. Thì bởi vì rằng là nếu bây giờ mình nói cái khổ với cái sướng là nó về trạng thái tâm lý, nhưng mà khi về trạng thái tâm lý thì mình cũng có thể thấy rất nhiều trạng thái tâm lý trong cuộc sống. Ví dụ khi một bà mẹ thương một đứa con thì nếu bây giờ á mình mang cái bánh đến, mẹ thương đứa con lắm, mình cho bà mẹ ăn mà mình không cho đứa con ăn, mà mẹ bà ăn cái đó không có ngon, thì do cái tình thương đó á mà nhiều khi á bà không ăn mà bà lại thấy hạnh phúc là cho đứa con ăn. Rồi nhiều khi á bà lạnh, nhưng mà nếu đứa con bị lạnh thì bá đau khổ lắm. Mà nếu mà đứa con lạnh mà bá được ấm, bá còn đau khổ hơn là cả hai mẹ con lạnh nữa. Mà nếu bây giờ đứa con được ấm mà bá lạnh, bá vẫn thấy hạnh phúc. Thành ra vì vậy, trên phương diện khổ với sướng đó, mình cũng thấy là nó đã có nhiều cái yếu tố nó thêm vào mà nó làm cái khổ sướng nó khác đi. Khi mà có một cái tình thương, một cái tình thương nó rộng rãi như vậy á, thì cái hạnh phúc người ta tìm được nó khác, nó không cho bản thân nữa, lúc giờ nó cho con cái. Thì cũng như vậy á, khi mà mình nghe cái vấn đề mà nghĩ cho tha nhân á, thì mình thấy cái đó khó làm. Nhưng một khi mà mình phát triển được cái từ bi tâm đó rồi á, thì lúc bây giờ á, cái Bồ Tát luôn luôn thấy hạnh phúc. Mà lúc nào cũng nghe Bồ Tát nói thì cũng thấy là chẳng nghĩ gì đến mình, làm một cái gì ra cũng là để cho chúng sinh. Thì mình sẽ thấy là nếu mà mình hiểu cái tâm lý á, là bởi vì Bồ Tát có đại bi, thì mình sẽ thấy là Bồ Tát như thế đó, nhưng Bồ Tát luôn luôn thấy hạnh phúc. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa thì mình cũng thấy là trong cái sướng của bà mẹ á, nó vẫn không hoàn hảo. Bởi vì rằng là cái vấn đề mà ấm no nó cũng mong manh quá đi. Rồi thiên nhiên nó cũng dữ dội lắm. Nhiều khi bà mẹ bác không đủ sức để bảo vệ cho đứa con. Và khi mà không đủ sức như vậy á, thì bác sẽ đau khổ vô cùng. Thành ra có thể nói là mình vẫn thấy là bác có được cái tình thương đó, nhưng mà vẫn chưa chắc là lúc nào bác cũng vui. Mà nguy hiểm nếu đứa con nó bị cướp mất. Một điều thứ hai nữa là cái tình thương nó vẫn giới hạn, bởi vì bá chỉ thương con của tôi, bá không có thương là tất cả mọi đứa con. Thế cho nên cái vui của bá nó bị hạn hẹp lắm. Và khi một đứa con của người khác được sung sướng thì nhiều khi bá có thể khổ, bởi vì bá ganh dùm cho đứa con của bá. Thành ra vì vậy cái tình thương con á, nó có những cái niềm vui mà không kể đến mình, nhưng mà nó không có hoàn hảo. Cái niềm đau khổ, cái những cái phiền não nó vẫn luôn luôn nó có mặt, bởi vì cái nó giới hạn quá. Thì như vậy mình cũng hiểu là cái đại bi của Bồ Tát sở dĩ kêu là đại là vậy, đại từ đại bi á, vì không giới hạn. Cho nên vị Bồ Tát á, không có chịu nhận mình là một cái tôi để giới hạn, và có những cái của tôi để giới hạn cái tình cảm mình lại. Bồ Tát phát tâm đại bi thương tất cả chúng sinh, và Bồ Tát lấy cái sự giác ngộ á, cũng như cha mẹ với lại những cái gì của mình, lấy các vị Bồ Tát khác, những người mà đồng cái tâm nguyện của mình á, làm bạn lữ, tức là làm thân quyến thuộc, tức là làm những cái của tôi. Thế ra chính vì vậy vị Bồ Tát muốn được cái